Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Tổ sư Ấn Quang. Trước khi xuất gia, ngài là một nhà nho. Ngài theo cái thuyết Hằng Vũ và Âu Dương Tu chống đối Phật pháp. Sau khi ngã một cơn bệnh tập tử nhất sanh, ngài giật mình tỉnh ngộ, thấy tội lỗi của mình quá lớn, cho nên phát tâm sám hối và đi xuất gia. Khi mà ngài ngộ đạo ra rồi, thì ngài để lại cái lời khai thị này: bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, cần phải nghĩ đến điều lỗi của mình, đừng nên bàn đến điều sai trái của người. Đi đứng nằm ngồi suốt thời nên cố gắng giữ câu A-di-đà Phật, đừng nên khởi một vọng niệm. Thường có tâm hổ thẹn và luôn luôn cho mình công phu hay còn nông cạn, chớ tự kiêu căng. Lời khai thị của ngài rất là gần gũi. Ngài nói cứ tu như vậy thì sau cùng sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong cái thời nhà Đường, cùng thời với Lục Tổ Huệ Năng, có một vị thiền sư là Vĩnh Gia. Ngài có trí huệ, chỉ cần tới tiếp xúc với Tổ Huệ Năng một đêm, ngài ngộ đạo. Khi ngộ đạo, khai ngộ tất cả nguồn thiền cơ rồi, thì ngài mới nói một câu: mộng lý minh minh, hữu lục thú, giác hậu, không không, vô đại thiên. Câu này hay quá. Mộng lý minh minh là nằm trong mộng, còn ở trong mộng mê mê hồ hồ, thấy có sáu đường sanh tử luân hồi. Minh minh này không phải là sáng suốt, mà minh minh là u u mê mê. Giác hậu nghĩa là khi tỉnh dậy, tức là khi đã giác ngộ rồi. Không không vô đại thiên là tam thiên đại thiên thế giới trời đất không có gì cả. Lời của ngài Vĩnh Gia cao vút trên trời mây. Lời của Tổ sư Ấn Quang thấp lè tè sát bên cạnh phàm phu chúng ta. Lời của Vĩnh Gia thiền sư là nói về cái lý đạo nhiệm màu. Còn lời của ông Quang Đại Sư là nói cái sự đạo cụ thể. Lời của Ngài Vĩnh Gia Thiền Sư là nói cái lý tự tánh cao siêu. Còn lời khai thị của Ngài Ấn Quang là nói đến sự tu hành vững chắc để thành đạo. Lời của Ngài Vĩnh Gia là nói trên hạng thượng căn thượng cơ tiếp nhận. Lời của Ngài Ấn Quang là dành cho hàng phàm phu tục tử, theo đó mà tu. Cứ vậy mà tu, thì Ngài nói nếu độ quá được tu như vậy thì sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hai cái lời này khi mà mình giảng ra về ngôn ngữ thì rõ ràng là khác nhau. Một bên nói về lý, một bên nói về sự. Nhưng mà khi đi tới cùng rồi thì gặp nhau một chỗ. Tại vì người tỏ ngộ nguồn cơ, thấy được giác hậu không không vô đại thiên rồi, tất cả vạn sự này ra không rồi, thì họ có thể thành đạo. Còn Ngài Ấn Quang thì cứ nước theo tu như vậy đi, quyết lòng mà tu, giữ giới mà tu, khiêm nhường mà tu. Một câu A-di-đà Phật sau cùng rồi vãng sanh về Tây Phương. Vãng sanh về Tây Phương thì một đời thành đạo. Cho nên lúc đó mình thấy rõ ràng lý và sự gặp nhau ở một chỗ. Lý sự viên dung, viên thành Phật đạo. Hay vô cùng. Người đời chúng ta tu không biết cẩn thận về con đường khế cơ để tu tập, nhất định xa liền. Giả sử như chúng ta học được cái lời của Ngài Vĩnh Gia Đại Sư, mồng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên, đến gặp Ngài Ấn Quang mà mình nói câu mồng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên, thì Ngài Ấn Quang sẽ trợn con mắt lên. Nhà ngươi vong tướng, nhà ngươi học câu này ở đâu? Nhà ngươi làm được không mà đến nói với ta? Cho nên cái câu này là câu của những người thượng căn thượng cơ sử dụng. Mình sử dụng nhất định xa liền. Cho nên khế lý là cái câu của Ngài Vĩnh Gia, khế cơ chính là lời khai thị của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, nói kinh thuyết đạo cần phải hợp với căn cơ, nếu không hợp với căn cơ không độ được chúng sanh, là như vậy. Cho nên tất cả đều quy về một mối, nhưng mà chúng ta phải tự xét. Có một lần có một vị tới gặp Ấn Tổ. Ngài trợn con mắt lên, nhà ngươi tới đây làm chi? Nói dạ con tới gặp sư phụ, ngày hôm qua nhà ngươi gặp rồi, nay gặp làm chi nữa? Dạ con tới hỏi lý đạo. Ta có lý đạo gì mà hỏi? Ta báo nhà ngươi một câu A-di-đà Phật, thành tâm mà niệm, láo láo thật thật mà niệm, nhà ngươi không chịu niệm, nhà ngươi tới đây hỏi lý đạo với ta làm chi? Đây là Ngài nhắc tới vấn đề khế cơ của chúng sanh, chạy theo lý đạo sai lầm. Trong ngũ giới có cái vấn đề vọng ngữ. Vọng ngữ là do vọng tưởng mà sinh ra. Vọng ngữ đối với những người tự cho mình là thông minh, trí huệ, thường thường nó nằm ở chỗ là không đắc mà nói đắc, không chứng mà nói chứng. Rõ ràng tâm ý chưa mở mà cứ nói những lý đạo trên mây, thì đó gọi là đại vọng ngữ. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật có nói: không chứng mà nói chứng, không đắc mà nói đắc là cái tội đại vọng ngữ. Tội này chiêu cảm đến địa ngục A Tỳ, dễ sợ. Còn khi mà một người đã có tâm ý cao, chỉ cần tiếp xúc với lục tổ một đêm, Ngài Vĩnh Gia Thiền Sư tỏ ngộ nguồn cơ, cho nên Ngài nói ra câu đó được. Còn mình mà nói ra cái câu đó thì cái vọng ngữ đối với cái người mà phàm phu tục tử chúng ta thì nó biến thành gì? thường thường mình coi trên bảng. Một là nói dối, vọng ngôn. Hai là nói lời thiêu dịch, ý ngữ. Ba là nói lời đâm thọc, lưỡng thiệt. Bốn là nói lời ác khẩu. Cái vọng ngữ đối với hàng phàm phu chúng ta nó rơi vào bốn cái dạng này. Cho nên mình thấy tu hành, chúng ta ráng cố gắng nghe lời khai thị của Ngài Ấn Quang. Càng nghe tự nhiên chúng ta có cái hướng sửa đổi một cách cụ thể, không phải sai trái. Mình ví dụ cụ thể đi. Thường thường chúng ta ưa nói giỡn, có những câu nói giỡn mà có thể gây ra những cơ cảnh không tốt, tạo nghiệp. Khi đã biết tu rồi ta phải sợ cái nhân quả. Làm cái gì ta cũng biết nghĩ đến cái quả báo của nó, cái hậu báo của nó. Ví dụ như gặp một người, hỏi ông chồng chị bây giờ đâu rồi? Anh về Việt Nam rồi, coi chừng ông về lấy vợ bé đó nhé. Đối với người tu hành, mình nói một câu nói dở như vậy thật sự bất cẩn vô cùng. Bất cẩn vô cùng. Tại vì đi lấy vợ bé nó liên quan tới cái tội tà dâm. Mình nói một câu dù là nói giỡn nhưng mà nó gây vào trong tâm tưởng người vợ một sự hồ nghi liền. Một nghi thì mười ngờ. Mà đã nghi ngờ rồi thì thường thường hạnh phúc gia đình từ đó mà sức mẻ. Một câu nói giỡn này mà có thể tạo cho cái gia đình người ta bị tan vỡ mà không hay. Cho nên cái lời nói giỡn này đối với người tu hành xin thưa phải cẩn thận. Gọi là vô ích ngữ ngôn hữu khai khẩu là như vậy. Thà rằng ở giữa cái chợ đời xô bồ náo nhiệt, chúng ta muốn nói giỡn sao nói, không ai nghĩ tới cái nhân quả của lời nói. Nhưng mà đã tu rồi chúng ta phải nghĩ, nói một lời nói coi chừng tạo ra cái quả báo không tốt. Mình không biết mà mình nói, đó là thành nói dối rồi. Mà nhiều khi mình nghe mơ mơ màng màng, mình nói lên, nói thiêu dệt rồi, ý ngữ rồi. Mà khi mình gặp người vợ mình nói như vậy, gặp người chồng mình nói coi chừng cho bà vợ của anh ngoại tình, lại là liên quan tới cái chỗ cái lỗi là lưỡng thiệt rồi, đâm thật rồi, tạo ra sự xung đột tan vỡ gia đình người ta. Xin thưa quý vị, ghê lắm. Mà đã nói tạo ra cái cơ cấu không tốt như vậy thì vương tới cái chỗ gọi là ác khẩu rồi. Một lời nói thôi mà sinh ra bốn lỗi: là nói dối, nói thiêu chữ, nói đâm thọc và ác khẩu sinh ra liền. Mà ác khẩu như vậy do tại đâu? Do cái chỗ ý chúng ta không chịu thanh tịnh. Hiểu được như vậy mình thấy rõ rồi. Cái người phàm phu chúng ta thường hay vướng tới những cái lỗi này. Mà Ấn Tổ là người thấy trước những cái chuyện này, cho nên lúc nào Ngài cũng nghiêm cấm cái chuyện là vọng ngữ. Đừng nên nói. Chư Tổ thường hay nói, nhất định đừng có nói lỗi người ta, đừng có nói lỗi người khác. Thì Chư Tổ thường hay nói là việc nhà mình lo làm, đừng lo tới việc nhà người ta. Lúc tỉnh tọa hãy lo nghĩ tới cái điều sai trái của mình, đừng nghĩ tới điều sai trái của người khác. Mình không nghĩ tới điều sai trái người khác thì nhất định mình không nói chuyện sai trái của người khác. Không nói chuyện sai trái của người khác thì cái sự sai trái nó có thể có, nhưng mà nó có thể nó bơi trong không gian, nó mất đi hồi nào không hay. Và nhờ những cái lúc mà im lặng như vậy, nó có thể nó giải quyết được vấn đề một cách tốt đẹp. Cho nên Chư Tổ dạy chúng ta những điểm hết sức là căn bản mà người tu hành chúng ta không chịu gìn giữ, để cho thân khẩu ý nó cứ tung ra những cái nghiệp. Sau cùng rồi coi chừng, nên nhớ thân khẩu ý tuy ba mà một, tuy một mà ba. Mình nói một lời vọng ngữ, tại sao lời nói mình vọng ngữ? Tại vì tư tưởng đã vọng, gọi là vọng tưởng. Tại sao tư tưởng vọng tưởng? Tại vì tâm không thanh tịnh. Mà tâm không thanh tịnh rồi thường thường là gì? Tư thế cũng mất, đoan trang luôn. Cho nên mình coi khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Khéo giữ thân nghiệp, không phạm oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh không nhiễm. Chỉ cần là mình cố gắng dám bớt lời nói thì tự nhiên chúng ta giữ được những cái lời của Chư Tổ dạy. Rõ ràng Chư Tổ dạy những cái điểm hết sức được khế cơ. Nhờ khế cơ như vậy mà tất cả chúng ta làm được. Làm được rồi thì sau cùng Ngài nói chư vị sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên ngộ đạo. Ngộ đạo tức là trở về chân tâm tự tánh, lúc đó mới thấy giác hậu không không vô đại chân. Câu nói của Ngài Vĩnh Gia và những lời dạy hết sức cụ thể của Ấn Độ vô tình nó hợp nhau tại cái điểm cuối gọi là lý sự viên dung viên thành Phật đạo. Mong cho việc cố gắng gìn giữ thân khẩu ý để quyết tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.